trong bản gọi là bản tâm kinh mà của ngài Kumala Thập, ngài dịch á, thì ngài dịch là chiếu kiến ngũ ám không, còn đây gọi là ngũ uẩn. Còn có bản á, thì lại nói rồi nó khác hơn, là soi thấy rằng có năm uẩn và thấy năm uẩn đó là không có tự tánh ở trong chúng. À, bản của mình đây là đơn giản là soi thấy năm uẩn đều không. Thì như vậy sao gọi là soi thấy? À, phải hiểu được cái nghĩa đó. Nếu mà hiểu soi, hiểu theo cái nghĩa soi mà thấy, thì khi soi thấy, thì khi không soi thì không thấy. Khi soi thấy thì khi soi thì thấy, không soi thì không thấy. Như vậy thì làm sao mà qua hết tất cả khổ ách được? À, gì đấy. Cho nên soi thấy ở đây là mình nhận rõ ở trong con mắt của bát nhã, trong con mắt bát nhã nhận rõ, thấy rõ nghĩa là năm uẩn đều không. Mình thực hành quán chiếu thường xuyên vậy đó, cho nên thành tựu được cái nhận thấy đó thì nó mới qua khỏi được khổ ách. Cho nên cái chữ chiếu kiến này rất là trọng yếu. Chiếu kiến tức là luôn luôn phải có mặt bát nhã, chứ không cho quên, không cho gián đoạn. Thì như vậy chiếu kiến rồi thì mới năm uẩn. Thì lâu nay quý vị học năm uẩn á, nghĩa là gì? Chữ uẩn tức là chứa, phải không? Uẩn là tích tập, đó là chứa. Còn có chỗ khác gọi là ấm, ấm tức là che, tức là nó che đậy cái chân lý. Thì vậy năm cái thứ này á, là nó do nó chứa nhóm mà nó thành tính, chứ nó không có thực thể. Như là sắc uẩn, đây sắc uẩn thì sắc uẩn là nó thuộc về sắc, phải không? Còn thọ tưởng hành thức á, là thuộc về tâm. Vậy đây là kết hợp hai phần sắc và tâm, nó trung hợp lại cho nên thành cái thân này. Như vậy thì trong cái sắc đó là nó lại chia ra có bốn, không là gì? Sắc chia ra có bốn, và bốn thứ trung hợp là đất nước gió lửa. Đất nước gió lửa trung hợp lại thành sắc. Vậy thì trong bốn cái thứ đó là cái nào là ta trong đó? Đất là ta hay là nước là ta? Không có cái nào là ta hết. Vì vậy là cho nên là trong cái sắc đó là tìm cái ta không ra rồi. Rồi về thọ tưởng hành thức thì cái nào là ta? Thọ là ta hay thức là ta? Tưởng là ta hay là hành là ta? Vậy thì cái nào là ta? Cũng không cái nào là ta hết. Vậy thì trong cái gì là ta? Cho nên đây là Phật nghĩa là phân tích vậy đó, để cho mình thấy rõ trong đó không thật có cái ta. Sắc trong sắc là không thật có cái ta, thọ tưởng hành thức cũng không thật có cái ta. Vậy cho nên gọi là nó là năm uẩn đều không. Nhưng mà nói sở dĩ mà nói là chia là thọ tưởng hành thức là bốn thứ, tức là thuộc về tâm. Nhưng mà nói bốn vậy đó là chia theo cái danh từ, chứ không phải thực là có bốn cái tâm. Nhớ chứ đừng nghĩ rằng học theo chuyên nghĩa mà thấy vậy, tức là trong mình có bốn cái, một cái là thọ, cái là tưởng, cái là hành, cái là thức. Chứ thật cũng chỉ một tâm thôi, nhưng mà đây là chia từ thô tới tế. Tức là cái tâm mà nó biểu hiện thô ra bên ngoài đó, thuộc về cảm giác đó, là đặt cho nó cái tên là thọ. Tức là nó biểu lộ ra bên ngoài, cảm giác được. Tức là nó cảm giác là cảm thọ khổ, thọ vui, thọ mừng, thọ nghĩa là không vui, không khổ. Thì cái cảm thọ đó, nó biểu hiện ra bên ngoài, mình dễ thấy. Dễ thấy cho nên đó thuộc về phần thô. Rồi nếu mà nó tế nhị hơn là cái tưởng. Tưởng là nó ở trong đầu mình, trong tư tưởng này, cho nên nó khó thấy hơn, cho nên nó tế nhị hơn, thì nó lại đi sâu hơn lớp. Rồi cái hành á, hành tức là những cái niệm mà nó vi tế ở trong tâm nữa, thì đó là nó lại sâu một tầng nữa. Rồi để đi sâu một tầng nữa là cái thức, tức là những cái nhận thức phân biệt, phân biệt nơi trong cái tâm của mình đó, thì nó lại một lớp sâu hơn nữa. Cho nên đó là để cho mình phân biệt cho thấy rõ từ thô cho đến tế thôi, chứ không phải như vậy đó là có bốn cái trong đó. Hiểu như vậy đó thì mình mới không có lầm theo cái chữ nghĩa. Thì ở đây gọi là soi thấy năm uẩn đó, nó đều nghĩa là không thật, tức là không có cái thực thể. Không đây tức là không có cái thực thể. Chứ còn chữ không này á, không phải là cái không mà nó đối với cái sắc. Cái không mà đối với sắc này á, ví dụ là hư không này là không, rồi cái vật này là sắc, cái có thì cái không này là không đối với có, còn cái không đây á, tức là nó không có thực thể. À, thì thì thí dụ cũng như là mình nói là cái sắc nó do bốn đại mà hòa hợp, bốn đại hòa hợp, trong đó tìm cái tôi không có, không gì là ta hết, cho nên gọi là không. Không đó thì đó không là không có thực thể đó, chứ không phải là không có nó. À, tức là không phải là không có cái sắc. À, còn mình nói cái không này thì nó trống không. À, thì vậy cho nên chính khi mà nó hiện đó mà vẫn thấy nó là không. À, và luôn thấy nó vẫn đều không vậy đó, thì còn cái khổ nào mà nó đến với mình? Đó, tức là thấy nó vẫn đều không, không có cái tai trong đó thì ai khổ? À, cho nên tổ sư tử khi mà ông vua bị ông vua cái tăng đến là ông xin cái đầu đó, thì ngài nói là năm vẫn còn không thì há gì cái đầu, nó không thấy có cái tai đó. À, cũng vậy quốc sư Phật Quang là một vị mà gọi là thiền sư vào cái thời nhà Nguyên, thì khi mà quân Nguyên mà kéo qua bên Trung Hoa mà đánh đây mà nhà Tống đó, thì lúc đó ngài Phật Quang này ngài tị nạn ở nơi cái chùa gọi là chùa Năng Nhân. À, thì khi đó quân Nguyên nó kéo đến, chúng ở trong chùa chạy tứ tán hết, sợ chạy. À, thì thiền sư gọi là Phật Quang này riêng một mình ngài thì ngài vẫn ngồi thẳng nhiên thôi. À, không có đi đâu hết. Thì quân Nguyên khi mà đến á, thì nó thấy vậy nó mới lấy dao cứa cổ ngài, để ngài cổ mà cứa, thì ngài vẫn thản nhiên không có thay đổi sắc mặt gì hết. Rồi ngài còn nói thêm bài kệ nữa là càn khôn vô địa trắc vô cung, thả hỷ nhân không pháp diệt không, trân trọng đại nguyên tam xuất kiếm, điển quang ảnh lý trảm xuân thông. Tức là trời đất không đâu chỗ cấm dùi, mừng thay người không pháp cũng không. Ừ, xin mời đại nguyên thanh kiếm bén, trong ánh chớp lè chém gió sưng. Tức là ngài nói rằng cả trời đất này cũng không có chỗ nào để mà cấm cây cọc cây dùi gì hết, không có chỗ để cấm gì hết. À, tức là trong lòng của ngài nó đã sạch trơn rồi. À, không có người thật cũng không có pháp thật, cái người không pháp không, tức là ngã không và pháp không, với ngài cả hai cái đó cũng đều không hết rồi, thì còn ai mà chết trong đó. Cho nên là xin mời ha, xin mời đại nguyên á, thanh kiếm bén, anh cứ chém đi. Thì chém đi thì giống như là chém gió sương trong cái ánh chớp vậy thôi. À, cho nên không có chút nào sợ sệt hết, chứ không có khổ. À, thì quân Nguyên nó nghe như vậy, thấy vậy đó thì nó cảm xúc quá, sám hối xong rồi là rút ra đi rồi. À, thì cái gì đấy đó, đó gọi là thực sự là thấy năm quẩn đều không, độ nhất thiết cõi. Còn mình mà bây giờ á, thì mình thấy vô thường ngày mình đọc chiếu kiến quẩn dây không hay không đó, nhưng mà tới đó đó thì hết không. Tới đó là thấy nó có liền. Cho nên tới đó thì sẽ sợ sợ, sẽ khổ sở. À, cho nên đây là phải luôn luôn là phải thấy như vậy thì mới qua được khổ ách. Đó thì ý nghĩa gọi là chiếu kiến quẩn dây không, độ nhất thiết khổ ách là như vậy.